Luật im lặng. Chương 9 phần A. Cơ sai tin vào luật pháp, vào những luật lệ mà con người đã tạo ra để sống một cuộc sống thanh bình. Ông luôn luôn cố tránh những thỏa hiệp có thể làm suy yếu một xã hội công bằng, và ông đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ thù của đất nước. Sau 20 năm tranh đấu, lòng tin của ông đã rơi rụng nhiều. Chỉ có vợ ông vẫn sống như ông mong đợi. Những chính sách là những kẻ nói dối, người giàu tàn nhẫn trong ham muốn quyền lực, người nghèo thì sa đọa. Và còn có những kẻ lừa đảo bẩm sinh, những kẻ bịp bợm, vũ phu và giết người. Những người thực hành pháp luật chỉ tốt hơn chút ít, nhưng bằng cả tấm lòng, ông vẫn tin tưởng rằng cục điều tra liên bang là tốt đẹp. Năm ngoái, ông có một giấc mơ luôn tái diễn. Trong mơ, ông là một cậu bé 12 tuổi và ông phải dự một kỳ thi quan trọng của trường. Kỳ thi sẽ kéo dài cả ngày. Khi ông rời khỏi nhà, mẹ ông khóc, và trong giấc mơ ông hiểu vì sao. Nếu thi trượt, ông sẽ không gặp lại mẹ mình. Trong mơ, ông hiểu nạn giết người đã tràn lan đến mức một bộ luật đã được soạn thảo nhờ sự trợ giúp của cộng đồng tâm thần, nhằm khai triển một kế hoạch kiểm tra y tế về tâm thần cho phép phát hiện sớm những đối tượng 12 tuổi khi lớn lên có trở thành kẻ giết người. Những đứa trẻ thi trượt sẽ biến mất một cách đơn giản. Y học đã chứng minh rằng nhiều kẻ ham muốn trở thành sát nhân vì việc giết người mang lại cho chúng khoái lạc. Do đó, cần loại bỏ những kẻ có gen giết người từ khi chúng còn nhỏ. Sau kỳ thi, ông trở về nhà, mẹ ông ôm chặt lấy ông và hôn ông. Các cô, các chú của ông đã chuẩn bị một bữa tiệc mừng thịnh soạn. Sau đó, còn lại một mình trong phòng ngủ, ông run lên vì sợ hãi, vì biết đã có một lầm lẫn. Lẽ ra ông không vượt qua được kỳ thi, và rồi đây ông sẽ lớn lên thành kẻ giết người. Giấc mơ lặp lại 2 lần và ông không kể cho vợ nghe vì ông biết giấc mơ nói lên điều gì. Mối quan hệ của Sai với Timonona Portela đến nay đã được hơn 6 năm. Nó bắt đầu khi Portela giết một thuộc hạ trong cơn nóng giận mù quáng. Ngay lập tức, Saika phát hiện ra các khả năng. Ông đã thu xếp để Portela trở thành một kẻ cung cấp tin về mafia, đổi lấy việc không bị truy tố tội giết người. Ngài giám đốc đã chuẩn bị kế hoạch và phần còn lại đã đi vào lịch sử. Nhờ có Portela là Sai đã dẹp tan mafia New York. Nhưng lại phải nhắm mắt làm ngơ trước việc làm của Portela là kể cả việc y kiểm soát hoạt động kinh doanh ma túy. Nhưng Sai được sự chấp nhận của giám đốc đã có kế hoạch hạ bệ Portela một lần nữa. Người ta xác định Portela đã giành được việc sử dụng các nhà băng của EPRO để rửa tiền buôn bán ma túy. Tuy nhiên, EPRO tỏ ra khá cứng đầu. Tại một cuộc gặp mặt quan trọng, Portela đã hỏi Sai: FBI có theo dõi April khi lão đến dự lễ thêm sức của cháu lão không? sạch, hiểu ngay tức khắc, nhưng ông do dự trước khi trả lời, rồi ông nói chậm rãi. Tôi bảo đảm người ta sẽ không làm chuyện đó. Nhưng còn NYPD thì sao? Việc đó đã được lo liệu, Portela trả lời. Và sai biết ông sẽ là tòng phạm với tội sát nhân. Nhưng chẳng lẽ lão trùm Epro không xứng đáng với điều đó hay sao? Phần lớn cuộc đời mình lão là một tội phạm. Lão đã về hưu với số tài sản khổng lồ mà pháp luật không thể đụng tới. Và hãy nhìn vào cái được. Bằng việc giành quyền sử dụng các nhà băng của Epro, Portel sẽ đâm thẳng vào bẫy của ông. Tất nhiên, ở hậu trường luôn luôn có mặt Inzo với mơ ước có kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Sai biết rằng với một chút may mắn là ông có thể kết thúc toàn bộ vụ này và chính phủ có thể thu hồi những nhà băng giá trị 10 tỷ đô la của Epro theo luật Rico. Vì chẳng nghi ngờ gì nữa, những người thừa kế của lão sẽ bán các nhà băng, sẽ ký kết một hợp đồng với những sứ giả bí mật của Portela. Và 10 hay 11 tỷ đô la sẽ là một vũ khí hiệu nghiệm chống lại chính tội ác. Nhưng George sẽ coi thường ông, vì vậy không được để nàng biết. Xét cho cùng, nàng sống trong một thế giới khác. Nhưng bây giờ, ông phải gặp lại Portela, còn cả vụ những người Đức chăn cừu bị giết và ai đứng đằng sau vụ này. Ông sẽ bắt đầu với Timona. Hiếm có người Italy thành đạt nào giống Timona Portela. 50 tuổi mà vẫn chưa vợ, nhưng hắn lại chẳng độc thân chút nào. Hắn dành hầu hết các đêm thứ sáu sống chung với người đẹp từ các đường dây do thuộc hạ kiểm soát. Chỉ thị của hắn là cô nàng phải trẻ, không quá dai sức trong cuộc chơi, phải đẹp và mỡ màng. Cô nàng phải hưng phấn và vui vẻ, nhưng không được quá mức, và không được đề xuất những trò quái đản. Timona là một kẻ làm tình theo lối chân phương. Hắn có những thói quen lạ lùng nhưng vô hại. Chẳng hạn các cô nàng phải có cái tên Angel, Saxon và dễ nghe như Jane hay Susan. Hắn có thể gọi trạch thành Tiffany hay thậm chí Max, ít khi hắn xài một ả tới hai lần. Những cuộc hò hẹn kiểu này luôn diễn ra trong một khách sạn nho nhỏ ở khu Eastside do một trong các công ty của hắn sở hữu. Ở đó, hắn được sử dụng cả một tầng bao gồm hai căn hộ khép kín. Một căn có nhà bếp chứa đầy đồ ăn, vì Portela là một đầu bếp nghiệp dư có tài, kiểu Bắc Italy. Mặc dù cha mẹ hắn sinh ra tại Sicily và hắn rất khoái nấu nướng. Đêm nay, cô gái được chủ đường dây đưa đến, tên này ở lại uống với hắn chút đỉnh rồi biến mất. Sau đó, Portela vừa nấu nhanh bữa khuya cho hai người, vừa nói chuyện và làm quen. Tên ả là Janet. Portela nấu rất nhanh, hắn nấu những món khoái khẩu của mình. Bê thui kiểu Milan. Mì ống nấu với nước sốt, thêm chút format rice, cà tím nướng, xà lách trộn với cà chua. Món tráng miệng là đủ loại bánh ngọt lấy từ một cửa hiệu bánh ngọt nổi tiếng của Pháp ở gần đấy. Hắn tiếp Janet một cách lịch sự, là kẻ ục ịch, đầy lông lá, cái đầu to và da rẻ sần sùi, nhưng khi ăn hắn luôn chơi cả sơ mi, cà vạt và áo khoác. Trong bữa ăn, với một vẻ quan tâm hiếm thấy ở một người hung ác, hắn hỏi Janet về cuộc sống của ả và tỏ vẻ thích thú lắng nghe câu chuyện về những bất hạnh ả kể ra. Để cứu cái gia đình nghèo khó của mình, ả đã bị cha, các anh và đám nhân tình và đám đàn ông quyền thế phản bội. Thông qua áp lực của đồng tiền và những lần mang thai ngoài ý muốn, chúng đã đưa ả vào một cuộc sống tội lỗi. Hắn sửng sốt trước những nhơ nhuốc mà những kẻ cùng giới với hắn đã thể hiện và ngạc nhiên về lòng tốt của phụ nữ với chính mình. Vì với phụ nữ, hắn nổi tiếng hào phóng không chỉ bởi cho họ nhiều tiền. Sau bữa ăn, hắn mang rượu vào phòng khách và cho Janet xem 6 hộp nữ trang, 1 chiếc đồng hồ vàng, 1 nhẫn hồng ngọc, 1 đôi tai kim, 1 đôi khuyên tai kim cương, 1 vòng cổ bằng ngọc bích, 1 chiếc kim băng tay khảm đá quý và 1 chuỗi ngọc trai hoàn hảo. Hắn bảo Janet chọn lấy một thứ làm kỷ niệm. Tất cả đều có giá vài ngàn đô la. Nhiều năm trước, một trong các nhóm của hắn đã đánh cướp một xe tải nhỏ chở nữ trang và hắn đã giữ lại nhiều hơn là đem bán. Vì thế, quà tặng chẳng đáng giá gì với hắn. Trong khi Janet cân nhắc thử thứ mà ả muốn và cuối cùng ả chọn một chiếc đồng hồ, thì hắn chuẩn bị cho ả tắm. Hắn cẩn thận kiểm tra độ nóng của nước, sắp sẵn cho ả những loại nước hoa và xà phòng hảo hạng. Chỉ sau khi ả đã thư giãn, hắn mới đưa ả lên giường ân ái nồng nàn như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nếu đặc biệt hứng, hắn có thể giữ cô gái đến 4 hoặc 5 giờ sáng, nhưng không bao giờ đi ngủ khi cô ả vẫn còn trong căn hộ của mình. Đêm ấy, hắn cũng cho Janet về sớm. Hắn làm chuyện đó cũng là vì sức khỏe của mình. Hắn biết bản tính phóng đãng có thể dẫn hắn đến rắc rối. Những cuộc hẹn hò hàng tuần như thế làm hắn dịu lại. Đàn bà nhìn chung có tác dụng vỗ về và hắn chứng minh công hiệu của nó bằng việc thứ bảy nào cũng tới bác sĩ của mình. Hắn thỏa mãn khi biết rằng huyết áp của hắn đã trở lại bình thường. Khi hắn kể cho bác sĩ nghe phương pháp điều trị của mình, tay này chỉ biết lắp bắp, tuyệt quá. Portela rất thất vọng về tay bác sĩ. Còn một thuận lợi nữa ở điểm này, các vệ sĩ của Portela bị cách ly ở mặt trước căn hộ, nhưng vẫn còn lối cửa dẫn tới căn hộ kế bên, cửa vào là một hành lang đặc riêng biệt. Đấy là Portela có các cuộc tiếp xúc mà hắn không muốn những cộng sự thân cận nhất của mình được biết. Gặp một nhân viên đặc biệt của FBI là một việc làm rất nguy hiểm đối với một thủ lĩnh mafia. hắn sẽ bị nghi ngờ là kẻ cung cấp thông tin và sai có thể bị tình nghi là người nhận hối lộ. Chính Portela đã cung cấp số điện thoại để ghi âm chỉ ra những kẻ nhu nhược, không chịu được áp lực, những manh mối dẫn đến thủ đoạn giết người và giải thích rõ các thủ đoạn đó được thực thi ra sao. Và cũng chính Portela đã làm một số việc bẩn thỉu mà FBI không được phép làm. Trong nhiều năm, họ sử dụng mật mã cho việc sắp xếp các cuộc tiếp xúc. Sạch có chìa khóa mở cửa căn hộ đối diện phía bên kia hành lang, vì vậy ông có thể vào mà không bị đám vệ sĩ của Portela phát hiện rồi chờ ở căn hộ phụ. Portela sẽ tống khứ à đàn bà và cuộc gặp sẽ bắt đầu. Đêm nay, Portela đang chờ Sykes. Trong những cuộc gặp kiểu này, Sykes luôn không cảm thấy thoải mái. Ông biết tất nhiên, ngay cả Portela cũng không dám làm hại một nhân viên FBI. Nhưng con người này có tính tình gần như điên khùng. Sykes mang vũ khí, nhưng để che giấu tên chỉ điểm của mình, ông không thể mang theo vệ sĩ. Portela cầm ly rượu trên tay và lời chào đầu tiên của hắn là: "Có cái đéo gì không ổn thế?" Nhưng hắn cười vui vẻ và ôm Sykes một nửa vòng tay. Cái bụng phệ của Portela được giấu kín trong chiếc áo choàng tao nhã của Trung Quốc buông chùm bên ngoài chiếc quần pyjama màu trắng. Sykes từ chối ly rượu, ngồi xuống ghế và bình tĩnh nói: "Vài tuần trước tôi đi làm về và thấy hai con chó của tôi đầu lìa khỏi cổ. Tôi nghĩ anh có thể có đầu mối." Ông quan sát kỹ Portela. Nỗi kinh ngạc của Portela có vẻ như thật. Hắn đang lút mình trong chiếc ghế bành và dường như bị giật ra khỏi chỗ ngồi. Hắn nổi cơn thịnh nộ, Sykes không hề bị gây ấn tượng. Theo kinh nghiệm của ông, kẻ có tội dư sức phản ứng với vẻ hoàn toàn vô tội. Ông nói, "Nếu anh đang định quả cảnh cáo tôi một điều gì đó, thì sao không nói thẳng ra?" Đến lúc này, Portela giọng đẫm nước mắt: "Kurt, anh mang vũ khí đến đây, tôi đã sờ thấy khẩu súng của anh. Tôi không có vũ khí, anh có thể giết tôi rồi đổi thừa cho tôi kháng cự. Tôi tin anh, tôi đã đặt vào tài khoản của anh hơn 1 triệu đô la. Chúng mình là chỗ thân tình, tại sao tôi phải giở cái ngón Sicily cũ kỹ ấy ra hả? Có kẻ nào đó đang cố đánh động chúng mình đấy, anh phải thấy rõ điều đó chứ." "Nó là ai?" Sykes hỏi. Portela trở nên đăm chiêu. "Đây! Chỉ có thằng nhãi Astor, nó cứ tưởng mình quan trọng vì đã một lần thoát khỏi tay tôi. Hãy kiểm tra thằng nhãi, còn tôi sẽ có một hợp đồng cho nó." Cuối cùng, Sykes cũng bị thuyết phục. "Ok," ông nói, "nhưng tôi nghĩ chúng ta phải thận trọng, không được đánh giá thấp thằng nhỏ." "Đừng lo," Portela nói. "Mà này, anh có muốn ăn chút gì không? Tôi có ít thịt bê, mì ống, salad và cả rượu ngon mà." Sykes cười. "Tôi tin anh, nhưng tôi không có thời giờ để mà ăn uống." Sự thật thì ông không muốn ăn nhậu với một kẻ ông sắp tống vào tù. Lúc này, Astor đã có đủ thông tin để vạch ra kế hoạch tác chiến. Chàng tin rằng FBI đã nhúng tay vào cái chết của ông trùm April và rằng Sykes phụ trách chiến dịch này. Lúc này, chàng cũng biết ai là kẻ môi giới. Chàng biết Timona Portela đã đề xuất hợp đồng. Song vẫn còn một vài bí ẩn. Ngài đại sứ thông qua Nico đã đề nghị được cùng các nhà đầu tư nước ngoài mua các nhà băng. Sai đã ngỏ ý muốn chàng hợp tác để lừa Portela vào một tình huống phạm tội. Đây là những thay đổi đáng lo ngại và nguy hiểm. Chàng quyết định tham khảo ý kiến Praxi ở Chicago và mời ông Pryor về giúp mình. Astor đã yêu cầu ông Pryor sang Mỹ để điều hành các nhà băng của April. Pryor chấp nhận và thật khác thường. Ông đã thay đổi một cách nhanh chóng từ một quý ngài lịch lãm xứ Anh Lê thành một vị giám đốc Hoa Kỳ đầy quyền lực. Ông đội mũ phớt thay cho mũ quả dưa, ông bỏ cây dù xếp của mình để cầm một tờ báo gấp. Ông đến cùng vợ và hai người cháu. Vợ ông từ một quý bà đoan trang trở thành phụ nữ quần lụa áo là hoàn toàn đúng mốt. Hai đứa cháu của ông là dân Sicily, nói toàn tiếng Anh hoàn hảo và có bằng kế toán. Cả hai đều là dân mê săn bắn, họ để những dụng cụ đi săn của mình trên thùng chiếc limousine do một trong số họ cầm lái. Thực tế, cả hai là những vệ sĩ của Pryor. Gia đình Pryor về sống tại một ngôi nhà ở khu thượng Westside. Ngôi nhà được những toàn tuần tra an ninh của một hãng tư nhân bảo vệ. Nico lúc đầu phản đối việc bổ nhiệm này cũng nhanh chóng bị ông Pryor cuốn hút. Không nghi ngờ gì nữa, Pryor có sức hấp dẫn của một người cha đối với phụ nữ. Nico rất ngưỡng mộ ông, và hiển nhiên ông có thể điều hành các nhà băng đến mức Nico cũng phải kinh ngạc bởi kiến thức của ông về hệ thống ngân hàng quốc tế. Chỉ bằng buôn bán ngoại tệ, ông đã làm tăng đáng kể mức lợi nhuận. Astor vốn biết rằng Pryor là bạn thân của ông trùm April, song nay ông vẫn nói rõ về mối quan hệ của họ. Tôi đã bảo bác cậu, ông Pryor nói, các nhà băng sẽ giành được nhiều lợi nhuận mà là ít rủi ro hơn cái kiểu kinh doanh của ông ấy. Cách làm ăn kiểu cũ như thế đã lỗi thời rồi. Chính phủ quá mạnh và có quan tâm đến bọn ta, đã đến lúc phải thay đổi. Các nhà băng là những xưởng đúc tiền, nếu ta có kinh nghiệm, có những mối liên hệ cá nhân và chính trị. Không hề khoác lác, tôi có thể nói rằng tôi có được thiện chí của các chính khách Italy cũng là nhờ tiền. Ai cũng trở nên giàu có và chẳng có ai bị tổn thương hay phải ra trước vành móng ngựa. Tôi có thể trở thành một giáo sư đại học dạy mọi người làm sao để trở thành giàu mà không phạm pháp và không dùng tới bạo lực. Cậu chỉ phải nắm chắc luật pháp. Cuối cùng, học vấn là chìa khóa dẫn đến một nền văn minh cao hơn. Pryor đang giỡn chơi, tuy nhiên ông có phần nghiêm chỉnh. Astor cảm thấy có một mối quan hệ mật thiết và sâu sắc với ông, và dành cho ông niềm tin tưởng tuyệt đối. Trùm Cassi và Prior là những người chàng có thể trông cậy vào. Không chỉ xuất phát từ tình bạn, cả hai người đó làm giàu nhờ 10 nhà băng của April. Khi Astor và Prior đến nhà trùm Cassi ở Chicago, chàng ngạc nhiên thấy Prior và Cassi ôm hôn nhau vô cùng thân mật. Rõ ràng họ đã quá biết nhau. Cassi thết họ một bữa ăn gồm có trái cây và fromage. Trong bữa ăn, lão toàn chuyện hoàn huyên với Prior. Astor lắng nghe với một vẻ hiếu kỳ hiếm thấy. Cassi và Prior nhất trí rằng những cách thức làm ăn cũ có quá nhiều nguy hiểm. Ai cũng bị áp cao áp huyết, ai cũng bị bệnh tim, Cassi nói. Sống theo cách đó thật là kinh khủng. Còn đám lau nhau bây giờ chẳng hề biết đến danh dự. Được chứng kiến chúng bị quét sạch quả là điều đáng mừng. Ông Prior nói, nhưng tất cả chúng ta cũng phải bắt đầu ở mọi nơi nào chứ? Cứ nhìn vào chúng bây giờ mà xem. Toàn bộ câu chuyện này khiến Aston ngần ngại trình bày trực tiếp vấn đề. Hai anh già này đang làm cái quái gì thế? Ông Prior cười thầm cái nhìn của Aston. Đừng lo, chúng tôi còn chưa được phong thánh mà. Và tình thế đang thách thức mối quan tâm của chính chúng tôi. Vì vậy, hãy nói cho chúng tôi biết cậu cần gì. Chúng tôi sẵn sàng bàn bạc. Tôi cần lời khuyên của các ngài không thuộc lĩnh vực điều hành. Astor nói, đấy là việc của tôi. Nếu chỉ là việc báo thù thì ta khuyên cậu hãy quay về với nghiệp cầm ca của cậu. Nhưng ta nhận thấy, cũng như ta hy vọng, cậu sẽ làm như vậy. Đó là việc bảo vệ gia đình cậu trước mối nguy hiểm, Cassi nói. Cả hai, Astor nói, nhưng bác tôi đã cho tôi được tập dượt chỉ để đối phó với tình huống này. Tôi không thể thất hứa với bác ấy. Tốt lắm, Prior nói, nhưng hãy nhìn nhận thực tế này. Những gì cậu đang làm là phản tự nhiên của cậu. Hãy cẩn thận với những mạo hiểm mà cậu sẽ phải đương đầu. Đừng để bị lôi cuốn đấy. Trùm khát xe ôn tồn nói. Vậy, ta giúp được gì cho cậu đấy? Ngài đã nhận định đúng về thằng anh em thằng Sturzo. Astor nói, chúng đã thú nhận làm vụ đó và còn khai với tôi đứa môi giới là John Haskell, một kẻ tôi chưa từng nghe tới. Vì thế bây giờ tôi phải tìm ra nó. Còn anh em Sturzo? Cassi hỏi, chúng đã xong rồi. Hai lão già im lặng. Sau đó Cassi nói, ta biết Haskell. Nó làm nghề môi giới đã 20 năm nay. Có những lời đồn về việc nó đã áp môi giới một số vụ ám sát chính trị, nhưng ta không tin. Còn bây giờ, bất kỳ phương pháp nào cậu đã sử dụng để buộc anh em thằng Sturzo lên tiếng cũng sẽ không nên áp dụng với Haskell. Nó là một nhà thương lượng có hạn, và nó sẽ nhận ra rằng nó phải mặc cả để khỏi mất mạng. Nó sẽ biết cậu rất cần những thông tin mà chỉ nó mới có thể cung cấp cho cậu. Nó có một đứa con trai và nó hết mực cưng chiều Assor nói, một cầu thủ bóng rổ, thằng nhóc là tất cả đối với Hesco. Đấy là một kế sách cũ mà nó sẽ dùng đến, Prior nói, bằng việc giữ lại những thông tin quan trọng và cung cấp cho cậu những thông tin không quan trọng. Cậu phải hiểu Hesco, nó suốt đời mặc cả với cái chết. Hãy tìm phương pháp khác. Còn nhiều điều tôi muốn biết trước khi tôi có thể đi xa hơn, Astor nói. Ai đứng sau vụ giết người và nhất là tại sao? Tôi nghĩ việc này phải liên quan đến các nhà băng. Có kẻ nào đó đang nhòm ngó các nhà băng. Thằng Hesco có lẽ biết ít điều về chuyện đó, Cassie nói. Cái làm tôi lo lắng, Assor nói, là không có sự theo dõi của cớm và FBI tại nhà thờ vào bữa làm thánh lễ. Anh em Sturzo bảo tôi rằng chúng được bảo đảm sẽ không có việc giám sát ở đó. Tôi có thể tin cớm và FBI đã biết trước về vụ mao sát không? Có khả năng ấy không? Có thể. Cassie lên tiếng, và trong trường hợp đó cậu phải thận trọng, đặc biệt với thằng Hesco. Prior lạnh lùng nói, Assor này, mục đích cơ bản của cậu là giữ các nhà băng và bảo vệ các con của Don April. Báo thù chỉ là phụ và thậm chí có thể bỏ đi được. Tôi cũng không biết nữa, Aston lập lờ nói, tôi còn phải nghĩ đã. Chàng nở một nụ cười chân thật với cả hai lão. Nhưng còn phải xem nó tiến triển ra sao đã chứ. Hai lão già không tin chàng ngay. Trong đời mình họ đã biết và nhận ra chân tướng của những gã chíp hôi như Astor. Họ xem chàng là hiện tượng lại tổ của các chùm mafia thời kỳ đầu, loại người mà bản thân họ không thích hợp vì thiếu cái uy và ý chí, nhưng phẩm chất chỉ có ở những người vĩ đại, những con người đáng kính cai quản các lãnh địa, dám coi thường luật lệ của nhà nước và chỉ biết đến chiến thắng. Họ nhận ra trong Astor ý chí, nét quyến rũ và cả sự kiên định đó, những cái mà bản thân chàng cũng không biết. Ngay cả vẻ ngây ngô, đam mê hát hò và ngựa nghẽo cũng không làm thay đổi định mệnh của chàng. Chúng chỉ là những thú vui của tuổi trẻ và bộc lộ tấm lòng nhân hậu của chàng mà thôi. Assor kể cho họ nghe việc viên tổng lãnh Marino Rubio và Enzo Tulipa đang cố mua các nhà băng, việc sai muốn sử dụng trà để bẫy Portela. Hai lão già lắng nghe hết sức chăm chú. Lần tới hãy gửi chúng cho tôi, Prior nói. Theo những nguồn tin của tôi thì Rubio là giám đốc tài chính của mạng lưới buôn bán ma túy toàn cầu. Tôi sẽ không bán các nhà băng, Assor nói. Ông trùm đã lệnh cho tôi như vậy. Tất nhiên, Cassie nói. Chúng là tương lai và có thể che chở cho cậu. Hãy để ta kể cho cậu nghe một mẩu chuyện. Trước lúc nghỉ hưu, ta có một người bạn, một nhà kinh doanh ngay thẳng, một niềm tự hào cho xã hội. Ông ấy mời ta tới ăn trưa tại công ty và trong phòng ăn riêng của ông ấy. Ăn xong, ông ấy dẫn ta đi tham quan và chỉ cho ta thấy 1.000 chiếc máy tính được các nam nữ thanh niên vận hành. Ông ấy bảo ta, căn phòng kia mang về cho tôi mỗi năm 1 tỷ đô la. Trên đất nước này có gần 300 triệu người và chúng tôi tận tâm làm cho họ mua các sản phẩm do chúng tôi làm ra. Chúng tôi chuẩn bị những xổ số, những giải thưởng và những món tiền thưởng đặc biệt. Chúng tôi hứa hẹn đủ điều, tất cả đều hợp pháp để bắt họ nướng tiền vào tất cả các công ty của chúng tôi. Và các ngài có biết cái gì mới là quan trọng không? Chúng tôi phải có các nhà băng. Chúng sẽ cung cấp tín dụng cho 300 triệu người này và họ tiêu những khoản tiền mà họ không có. Các nhà băng là chìa khóa của thành công. Ngài phải nắm các nhà băng trong tay mình. Đúng thế, Pryor nói. Cả hai bên đều có lợi. Dù lãi suất cao, nhưng những khoản nợ ấy thôi thúc họ, làm cho họ thành đạt hơn. Astor cười. Tôi mừng vì việc giữ các nhà băng là sáng suốt, nhưng có điều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ông trùm Ebro bảo tôi không được bán, với tôi thế là đủ, và việc chúng nó giết bác ấy mới là vấn đề. Luật im lặng. Chương 9, phần B. Cassi nói với Astor một cách cứng rắn. Cậu không được làm hại thằng Sai. Chính phủ bây giờ quá mạnh, thừa sức giáng trả những hành động như vậy. Nhưng ta đồng ý với cậu, trong một chừng mực nào đó, nó là một đứa nguy hiểm. Bước đi sắp tới của cậu là thằng Haskell, Pryor nói. Nó là nhân vật quan trọng, nhưng một lần nữa cậu phải cẩn thận. Hãy nhớ rằng cậu có thể nhờ Don Grassi giúp đỡ và chính tôi cũng có lực lượng. Chúng tôi không hoàn toàn về hưu và chúng tôi có quyền lợi trong các nhà băng. Đấy là chưa kể đến lòng yêu thương của chúng tôi đối với Don April. Người đang yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Ok, Astor nói, chúng ta có thể gặp lại sau khi tôi kiếm được thằng Haskell. Astor hiểu rõ tình thế nguy hiểm của mình. Chàng biết rằng thành công là rất nhỏ, mặc dù chàng đã trừng phạt 2 tên sát thủ. Chúng chỉ là một sợi chỉ được kéo ra từ những bí ẩn của vụ ám sát trùm April. Nhưng chàng trông cậy vào khả năng nghi ngờ cực kỳ chính xác đã ăn sâu trong chàng vào những năm học tập ở Sicily, nơi mà sự phản bội là không giới hạn. Bây giờ chàng phải hết sức thận trọng. Haskell có vẻ là một mục tiêu dễ ngắm, nhưng cũng có thể y chỉ là một cái bẫy. Có một thứ làm chàng ngạc nhiên, chàng đã nghĩ chàng sẽ sống hạnh phúc với một chân doanh nhân nhỏ và một ca sĩ nghiệp dư. Nhưng bây giờ chàng cảm thấy một niềm hoan hỉ mà trước đây chàng chưa từng biết tới. Có cảm giác rằng chàng quay về một thế giới mà ở đó chàng là một thành viên, và rằng chàng có một sứ mệnh bảo vệ các con của trùm April, trả thù cho cái chết của người chàng hằng yêu quý. Chàng đơn giản chỉ phải bẻ gãy ý chí của kẻ thù. Adomonza đã đưa từ Sicily tới đây 10 người xuất sắc. Theo chỉ thị của Astor, hắn đã bảo đảm sinh kế cho gia đình của họ suốt đời, dù bất cứ điều gì xảy đến với họ. Đừng có tin vào lòng biết ơn về những gì đã làm cho con người trong quá khứ. Chàng nhớ ông trùm đã dạy chàng: cháu phải bắt họ mang ơn vì những gì cháu sẽ làm cho họ trong tương lai. Các nhà băng là tương lai của gia đình April, Astor và quân đội đang lớn mạnh của chàng. Đó là một tương lai đáng để đấu tranh, bằng bảo vệ bằng mọi giá. Trùm Rassi cung cấp cho chàng thêm 6 người và lão hoàn toàn chịu trách nhiệm về họ. Astor đã biến ngôi nhà của mình thành một pháo đài với những hệ thống an ninh hiện đại nhất. Chàng đã chuẩn bị cả một ngôi nhà bí mật làm nơi trải nệm phòng khi nhà chức trách muốn tóm chàng vì một lý do bất kỳ nào. Chàng không sử dụng vệ sĩ, thay vào đó chàng trông cậy vào sự nhanh nhẹn của chính mình và sử dụng lực lượng bảo vệ của mình như những trinh sát viên trên tuyến đường chàng sẽ đi qua. Trước mắt chàng chưa sờ đến Haskell. Chàng lấy làm lạ về việc Sykes nổi danh như một người đáng kính, dù rằng trùm April đã mô tả về ông ta như vậy. Có những người đáng kính dành cả đời mình chuẩn bị cho một hành vi phản bội lớn nhất. Ông Pryor đã nói thế với chàng. Nhưng bất chấp hết thảy, chàng cảm thấy tự tin. Tất cả những gì chàng sẽ phải làm là sống sót như những mẩu nhỏ trong bộ đồ hình xếp khớp lại với nhau. Cuộc thí nghiệm thực sự sẽ đến từ những kẻ như Haskell, Portela, Tulipa và Sykes. Chàng sẽ phải đích thân nhúng tay vào máu một lần nữa. Astor mất cả tháng trời để tính toán một cách chính xác phải đối xử với John Haskell như thế nào. Y sẽ chết khiếp, quỷ quyệt, dễ khử nhưng khó mà moi được thông tin ở y. Dùng con trai y làm áp lực thì quá nguy hiểm. Nó sẽ buộc Haskell âm mưu chống lại chàng trong khi vẫn vờ hợp tác. Chàng quyết định sẽ không để Haskell biết việc anh em Sturgill đã khai với chàng chính Haskell là tài xế trong vụ mưu sát. Điều đó có thể sợ. Điều đó có thể là y sợ mất mặt. Trong lúc đó, chàng thu thập thông tin cần thiết về thói quen hàng ngày của Haskell. Dường như y là một kẻ ôn hòa, dành hết tình cảm của mình vào việc trồng hoa rồi đem bán buôn cho những cửa hàng. Thậm chí đôi khi y còn đích thân bán ở chỗ đậu xe bên lề đường ở Hampton. Thú vui duy nhất của y là tới xem đội bóng rổ của con trai thi đấu. Y theo dõi lịch thi đấu của đội Villanova một cách đều đặn. Một đêm thứ bảy của tháng giêng, Haskell dự định đi xem trận đấu giữa hai đội Villanova và Temple tại Madison Square Garden ở New York. Trước khi rời khỏi nhà, y không quên bấm nút hệ thống báo động tinh xảo. Y luôn thận trọng từng ly từng tí trong sinh hoạt hàng ngày. Luôn luôn y tin rằng đã dự phòng rủi ro có thể. Và niềm tin của y là cái Astor muốn dập tắt ngay khi cuộc gặp gỡ của họ vừa bắt đầu. John Haskell lái xe vào thành phố và ăn tối một mình tại nhà hàng Trung Hoa gần Garden. Mỗi khi đi đây đó, y luôn luôn ăn cơm tàu vì đó là món y không thể tự nấu ngon hơn. Y thích người Trung Hoa, họ lưu tâm đến công việc của mình, không bàn chuyện phiếm hay tỏ thái độ săn đón, và chưa bao giờ y thấy một sai sót trong phiếu tính tiền. Y luôn kiểm tra cẩn thận vì thường gọi nhiều món ăn. Đêm nay, y đặc biệt thích món vịt Bắc Kinh, tôm nước ngọt và món sốt tôm hùm Quảng Đông. Y gọi cả một suất cơm chiên, vài chiếc bánh bao nướng nhân trái cây và sườn heo tẩm gia vị. Y kết thúc bữa ăn bằng món kem trà xanh. Món này phải tập mới thưởng thức được, nhưng nó chứng tỏ rằng y là người sành các món ăn phương Đông. Khi y đến Garden, khán giả mới kín một nửa. Y tìm chỗ ngồi ở giữa khu vực sân bóng. Trận đấu không mấy hấp dẫn, đội Temple đè bẹp đội Villanova. Nhưng Rocco là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu. Cuối cùng, y quay lại phòng thay đồ. Con trai y ôm chầm lấy y. Ồ, ba, con mừng vì ba đã đến. Ba có muốn đi chơi rồi ăn với tụi con không? Haskell rất hài lòng. Thằng con y là một đàn ông thực sự rồi. Đương nhiên, lũ nhóc này đâu có muốn một anh già như y lẳng nhẵng bám theo chúng suốt đêm. Chúng muốn say sưa, chúng muốn vui vẻ và có lẽ cả khoản tươi mát nữa. Cảm ơn con, Haskell nói. Ba ăn tối rồi và ba còn phải về nhà. Đêm nay con chơi tuyệt quá, ba tự hào về con. Cứ đi chơi đi, chúc con vui vẻ. Y hôn tạm biệt con và tự hỏi, sao y lại may mắn đến thế? Ừ, con trai y có một người mẹ tốt, mặc dù à là một con vợ lăng loạn. Haskell chỉ mất một tiếng đồng hồ là về đến nhà ở Brightwater. Các đại lộ ở Long Island hoàn toàn vắng ngắt vào giờ đó. Y mệt đừ khi về tới nơi. Tuy nhiên, trước khi vào nhà, y không quên kiểm tra khu nhà trồng hoa để bảo đảm rằng nhiệt độ và độ ẩm đều tốt. Dù kính trên mái nhà trồng hoa phản chiếu ánh trăng, nhưng những bông hoa vẫn có một vẻ đẹp hoang dã đáng sợ. Hoa đỏ lại có màu đen, hoa trắng trông như những quầng hơi nước ma quái. Y thích nhìn chúng, nhất là khi y chuẩn bị đi ngủ. Y tản bộ trên lối đi dài sỏi về nhà và mở khóa cửa. Trong nhà, y vào trong nhà, y nhanh nhẹn nhấn những con số trên tấm pano để tắt hệ thống báo động, rồi đi vào phòng ngủ. Bỗng, y bồn rộn cả hai chân tay. Hai người đàn ông đang đợi y. Y nhận ra Astor. Y quá hiểu cái chết và nhận ra nó trong nháy mắt. Bọn này sứ giả của thần chết đây. Tuy nhiên, y phản ứng với một phương pháp tự vệ hoàn hảo. Làm thế đéo nào mà hai đứa mày vào được đây? Và tụi mày muốn cái quái gì hả? Đừng hoảng hốt, Astor nói. Chàng tự giới thiệu, bổ sung thêm, chàng là cháu của ông trùm Epro quá cố. Hescal cố trấn tĩnh. Trước đây, y đã từng rơi vào những tình huống khó khăn, nhưng y luôn luôn bình an vô sự. Y ngồi xuống ghế sofa nhằm mục đích để tay lên tay vịn và vươn tới chỗ giấu khẩu súng. Nào, tụi mày muốn gì? Trên mặt Astor rạng rỡ nụ cười thích thú như trêu người Hesco. Y đang chờ thời cơ thuận lợi. Thế rồi y bật ngón tay, mở chiếc tay vịn và với lấy khẩu súng. Trong hộp rỗng không. Đúng lúc đó, ba chiếc xe hơi xuất hiện ở lối đi, đèn pha rọi vào phòng. Thêm hai người đàn ông nữa bước vào. Astor vui vẻ nói, tôi không hề đánh giá thấp anh, John ạ. Chúng tôi đã lục soát ngôi nhà, chúng tôi tìm thấy một khẩu súng trong ấm pha cà phê, một khẩu nước buộc dưới giường, một khẩu trong thùng thư giả và một khẩu trong nhà tắm dưới cái chậu. Chúng tôi đã bỏ sót khẩu nào không hả? Hesco không trả lời. Tibi lại đậm thình thịch. Y có thể thấy nó sắp phòi ra ngoài lồng ngực. Anh đang trồng cái quái gì ở trong khu nhà trồng hoa kia thế? Astor cười hỏi. Cây thuốc phiện, cây gai dầu, cây coca, cây gì hả? Tôi đã nghĩ anh sẽ chẳng thèm bước vào nhà. Chấm dứt vòng vo với tao đi cho rồi. Hesco khẽ nói. Astor ngồi vào chiếc ghế tựa đối diện với Hesco, rồi thảy hai chiếc ví hiệu Gucci, một màu vàng, một màu nâu, lên trên chiếc bàn uống cà phê giữa hai người. Xem đi, chàng nói. Hesco với lấy và mở chúng ra. Cái đầu tiên đập vào mắt y là những tấm bằng lái xe của anh em Sturzo có dán ảnh của chúng. Dịch vị trào lên họng y chua lòm, làm y phát buồn nôn. Chúng cắt đứt liên hệ với anh rồi, Astor nói, anh là kẻ môi giới vụ Don April. Chúng còn nói anh đã bảo đảm sẽ không có sự theo dõi của NYPD và FBI tại buổi thánh lễ. Hesco ra lại tất cả những gì đã xảy ra, dù anh em Sturzo đã toi mạng, người ta cũng không giết được y. Y cảm thấy hơi thất vọng vì sự phản bội đó. Nhưng hình như Astor không hề biết y là kẻ lái xe. Vậy là sẽ có đàm phán cái quan trọng nhất trong cuộc đời y. Haskell nhún vai. Tao không biết mày đang nói gì. Aldo Monza vẫn cảnh giác lắng nghe, mắt dán vào Haskell. Thế rồi hắn xuống bếp và quay lại với hai tách cà phê đen. Một tách cho Astor, tách còn lại cho Haskell. Hắn nói, xem này, ông bạn có cả cà phê Italy cơ đấy. Khá thật. Haskell ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Astor uống cà phê rồi chậm rãi nói với Haskell. Tôi nghe nói anh là một người thông minh, rằng đó là lý do duy nhất khiến anh chưa mất mạng. Vì vậy, hãy nghe tôi và nghĩ cho kỹ. Tôi là người truy lùng tội phạm của Don April. Tôi nắm tất cả các nguồn lực mà ông có trước khi về hưu. Anh biết ông ấy, April. Anh cũng biết việc đó nói lên điều gì. Anh sẽ không đời nào dám làm kẻ môi giới nếu ông không về hưu. Đúng thế chứ? Haskell không trả lời. Y tiếp tục quan sát Astor, cố gắng xét đoán chàng. Anh em thằng Sturzo đã tiêu rồi. Astor tiếp tục. Anh có thể theo chân chúng, nhưng tôi có một đề nghị, và ở đây anh phải hết sức tỉnh táo. Trong vòng 30 phút nữa, anh sẽ phải thuyết phục được tôi rằng anh đứng về phía tôi, rằng anh sẽ hành động như người đại diện của tôi. Nếu không, anh sẽ được chôn dưới những gốc hoa trong nhà kính. Bây giờ, để tôi nói với anh những điều dễ chịu hơn, tôi sẽ không lôi thằng con anh vào vụ này. Tôi không làm thế. Hơn nữa, một hành động như thế sẽ làm anh trở thành kẻ thù của tôi và sẵn sàng phản tôi. Nhưng anh phải hiểu rằng tôi là người duy nhất giữ được tính mạng cho con trai anh. Kẻ thù của tôi muốn tôi chết. Nếu chúng thành công, bạn bè tôi sẽ không tha cho con anh. Số phận của nó gắn liền với tôi. Vậy cậu muốn gì? Haskell hỏi. Tôi cần thông tin, Astor nói. Anh cứ nói, nếu tôi hài lòng thì chúng ta sẽ có một hợp đồng. Nếu tôi không hài lòng, anh sẽ chết. Vấn đề cấp bách của anh là vẫn còn sống đêm nay. Bắt đầu đi. Haskell không mở miệng ít nhất là 5 phút. Trước tiên, y đánh giá Astor. Một thằng bảnh trai thế này không hung ác hay đáng sợ. Nhưng anh em Sturzo đã ngoẻo đấy thôi. Rồi còn việc đột nhập vào nhà qua hệ thống an ninh và nẫng hết súng ống. Đáng ngại nhất, Astor còn chờ cho y với lấy khẩu súng không tồn tại. Thế thì đây không phải là trò hù dọa rồi, lại càng không phải là trò hù dọa mà y có thể thách thức. Cuối cùng, Haskell uống hết tách cà phê và đưa ra quyết định của mình với thái độ dè dặt. Tôi phải đứng về phía cậu, y nói với Astor, tôi phải tin tưởng cậu để làm những việc đúng đắn. Người thuê tôi làm môi giới và trả tiền cho tôi là Timona Portela. Tôi đã hối lộ để NYPD không theo dõi. Tôi là tay hòm chìa khóa của Timona. Tôi đã trả thanh tra cảnh sát New York The Benedetto 500.000 và cấp phó của y Aspinella Washington 250.000 đô. Về sự bảo đảm của FBI, Portela bảo tôi rằng hắn chi phối được thằng cha Syke, sếp FBI ở New York. Chính thằng Syke đã bật đèn xanh cho vụ giết ông trùm. Trước đây anh có làm việc cho Portela không? Ôi chào, có chứ. Hắn buôn lậu ma túy ở New York nên có nhiều cảm tình đối với tôi. Trong liên minh của ông trùm, hắn không được mến mộ. Tôi chẳng có liên quan gì, thế đấy. Tốt lắm, Astor nói, vẻ mặt chàng rất chân thành. Bây giờ tôi muốn anh phải cẩn thận, vì chính quyền lợi của anh đấy, còn anh muốn nói thêm điều gì với tôi không? Và ngay lập tức, Haskell hiểu y chỉ cách cái chết trong gang tấc. Y tin vào bản năng của mình, y cười gượng gạo. Còn một việc nữa, y bổ sung. Ngay bây giờ, tôi có một hợp đồng với Portela về cậu đấy. Tôi sẽ hối lộ nửa triệu cho hai thám tử để hạ cậu. Chúng tới tóm cậu, cậu chống lại, thế là chúng bắn cậu luôn. Astor có vẻ bối rối. Làm gì phải phức tạp và tốn kém đến thế? Chàng hỏi. Tại sao không thuê một thằng giết mướn? Haskell lắc đầu. Người ta đánh giá cậu cao hơn thế. Sau cái chết của ông trùm, một vụ giết người như thế sẽ thu hút quá nhiều sự quan tâm. Cậu là cháu ông ấy, giới truyền thông sẽ đổ xô vào làm theo cách này che đậy được. Anh đã trả tiền cho chúng chưa? Chưa, Haskell trả lời, tụi này phải gặp nhau đã. Được. Được lắm, Astor nói, cứ tổ chức gặp gỡ mà không có hối lộ gì hết, cho tôi biết trước chi tiết. Còn một việc nữa, sau cuộc gặp, không được đi cùng chúng. Chó chết, Haskell nói, thế là thế nào hả? Ở đây có cướp nhiều lắm. Astor ngã người trên ghế. Là thế đấy. Chàng nói, chàng đứng dậy thân tình ôm lấy Haskell. Hãy nhớ rằng chúng ta phải giữ cho nhau được sống. Tôi có thể lấy đi một ít tiền không? Haskell hỏi. Astor cười. Không, thế mới tuyệt chứ. Bọn cớm giải thích nửa triệu đô chúng có trong người ra sao hả? Chỉ 20.000 thôi vậy, Haskell đề nghị. Cũng được, Astor hòa nhã nói, nhưng không hơn đâu nha. Chỉ một chút quả cáp thôi. Lúc này, tình hình rất cấp bách, đòi hỏi Astor phải gặp chùm Cassi và Prior để lắng nghe lời khuyên của họ cho kế hoạch của chàng. Nhưng tình hình đã thay đổi. Prior đòi mang hai đứa cháu đến Chicago làm vệ sĩ, và khi đến ngoại ô Chicago, họ thấy điền trang hiện đại. Cậu Cassi đã biến thành một pháo đài. Con đường dẫn vào nhà bị những bót canh với đám tay chân hết sức côn đồ án ngữ. Một chiếc xe thông tin đỗ trong vườn cây ăn quả. Có ba gã trực cửa điện thoại đồng thời kiểm tra thẻ thông hành của khách. Eric và Roberta, hai đứa Prior gọi bằng cháu, là những gã trai chắc nịch và cường tráng, chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí và rất tôn sùng bác mình. Họ hình như cũng biết chuyện của Astor ở Sicily và tỏ ra rất kính nể chàng. Làm giúp chàng từ những việc nhỏ, họ mang hành lý của chàng lên máy bay, rót rượu cho chàng trong bữa tối. Họ trả khoản tiền boa và mở cửa cho chàng để chàng hiểu họ coi chàng là một người vĩ đại. Astor cố làm cho cả hai thoải mái, nhưng họ không lần nào tỏ ra quá chớn. Những người bảo vệ chùm Cassi không lịch sự được như vậy. Chúng là những kẻ nhã nhặn nhưng cứng ngắc, hoàn toàn tập trung vào công việc của mình và tất cả đều mang vũ khí. Tối hôm đó, chùm Cassi, Prior và Astor đã dùng xong bữa và đang ăn dĩa trái cây tráng miệng. Astor hỏi Cassi, tại sao an ninh lại nghiêm ngặt thế này? Chỉ để phòng xa thôi, chủ nhà trả lời. Ta đã nghe một số tin đáng lo ngại. Kẻ thù cũ của ta, thằng Inzo Tulipa, đã đến Hoa Kỳ. Nó là đứa tham lam và rất ẩu, vì thế cứ chuẩn bị là thượng sách. Nó đến để họp bàn với ông bạn Timona Portela của chúng ta. Chúng phân chia lợi nhuận từ ma túy và triệt phá kẻ thù của chúng. Tốt nhất là phải sẵn sàng, nhưng lúc này cậu đang nghĩ gì hả Astor? Astor trình bày với cả hai những thông tin chàng đã nghe được và việc chàng đã xoay chuyển Hesker. Chàng kể cho về họ về Portela, Sykes và hai thám tử. Bây giờ tôi mới phải hành động, chàng nói. Tôi cần một chuyên gia đánh bom và ít nhất 10 người xuất sắc. Tôi biết cả hai ngài đều có thể giúp tôi. Xong, chàng cẩn thận gọt vỏ quả lê màu vàng hơi xanh chàng đang ăn. Các ngài hiểu việc này sẽ nguy hiểm ra sao, và tôi không muốn liên quan quá nhiều. Nhảm nhí, ông Prior nóng nảy nói, chúng tôi không có được cuộc sống thế này là nhờ Don April. Tất nhiên chúng tôi sẽ giúp, nhưng hãy nhớ rằng đây không phải là một cuộc trả thù, đây là vấn đề tự vệ. Vì vậy, cậu không được hại Sykes. Chính phủ liên bang sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta vô cùng khốn đốn đấy. Nhưng thằng đó phải bị dằn mặt, chùm Cassi nói, nó sẽ luôn luôn làm một mối nguy hiểm. Tuy nhiên, phải cân nhắc việc này. Cứ bán quách các nhà băng và tất cả mọi người đều vui vẻ. cả mọi người, trừ tôi và người nhà của tôi, Astor nói. Cái đó, đó là cái phải cân nhắc. Ông Pryor lên tiếng, tôi sẵn sàng hy sinh cổ phần của mình tại nhà băng cùng Don Grassi, dù tôi thừa biết nó sẽ trở thành một gia sản lớn. Nhưng điều quan trọng vẫn là một cuộc sống yên bình. Tôi không bán các nhà băng, Astor nói. Chúng đã giết bác tôi vì thì chúng phải trả giá, chúng không thể đạt được mục đích. Tôi không thể sống trong một thế giới nơi vị trí của tôi được ban cho bởi lòng nhân từ của thiên hạ. Bác tôi đã dạy tôi điều đó. Astor ngạc nhiên, quyết định của chàng đã làm cho trùm Grassi và Pryor trông dễ chịu hẳn ra. Họ cố giấu nụ cười. Chàng nhận ra rằng hai lão già này dù đang ở đỉnh cao quyền lực đều nể trọng chàng. Họ nhận thấy ở chàng những cái họ không thể nào có được. Grassi nói, bọn ta biết bổn phận của cậu đối với Don April. Cầu cho hương hồn ông ấy được an nghỉ, và bọn ta cũng biết bổn phận của mình đối với cậu. Nhưng lưu ý điều này, nếu cậu hấp tấp và nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, thì bọn ta buộc lòng phải bán các nhà băng. Phải đây, ông Pryor nói, phải thận trọng. Họ tiếp tục bữa cháo miệng. Trùm Grassi hình như chìm trong suy nghĩ. Sau đó, lão nói, Tupila là trùm ma túy thế giới. Portela là bạn hàng của nó. Chúng cần phải có nhà băng để rửa tiền. Vậy thì tại sao Sykes nhập bọn với chúng được? Tôi không biết, Grassi nói, mặc dù vậy, cậu không được hại Sykes. Làm như thế sẽ là một thảm họa, Pryor phụ họa. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, Astor nói. Nhưng nếu sai thực sự có tội, thì chàng còn có thể làm gì? Luật im lặng. Chương 9, phần C. Trước khi đưa con đi ngủ, thám tử Aspinella Washington phải biết rằng đứa con 8 tuổi của mình đã ăn khuya, đã làm bài tập, về nhà và cầu nguyện. Mụ rất mực yêu thương con và từ đây đã đẩy người cha ra khỏi cuộc đời cô bé. Cô giữ trẻ con gái một cớm mặc đồng phục tới nhà từ 8 giờ tối. Aspinella hướng dẫn cô cách sử dụng thuốc cho con gái mình và nói mụ sẽ quay về trước nửa đêm. Sau đó, chuông báo hiệu ngoài cổng vang lên và Aspinella chạy xuống cầu thang. Mụ chẳng bao giờ sử dụng thang máy. Podi Benedetto đang đợi trong chiếc Chevrolet không mác màu nâu vàng. Mụ nhảy lên xe và buộc dây an toàn. Y là một tài xế đêm mệt mỏi. Benedetto đang hút một điếu xì gà dài nên Aspinella mở cửa kính. Đi có một tiếng đấy, y nói, chúng ta phải nghĩ lại việc này. Y biết đây là một bước nhảy dài cho cả hai, việc đầu tiên là nhận lấy khoản hối lộ và tiền buôn ma túy, việc thứ hai là thực hiện một vụ giết người. Sao lại phải nghĩ lại? Aspinella hỏi. Chúng ta nhận nửa triệu để hạ một thằng đáng phải nằm trong biệt giam tử tội. Anh biết tôi có thể làm gì với 1/4 triệu chứ? Không, Benedetto nói. Nhưng tôi biết tôi có thể làm gì. Khi về hưu, tôi sẽ mua một cái nhà thật hách ở Miami. Nhớ rằng chúng ta sẽ phải chịu đựng việc này đấy. Nhận hối lộ từ ma túy giống như đi trên dây vậy. Aspinella nói, tiền sư chúng nó. Đúng thế, Benedetto tán thành. Chúng ta phải kiểm tra xem thằng Hescao có mang theo tiền đêm nay không. Phải bảo đảm rằng nó không cho chúng ta leo cây. Nó luôn luôn đáng tin cậy, Aspinella nói, nó là ông già Noel của tôi. Nếu nó không có bọc tiền lớn thì nó sẽ là một ông già chết. Benedetto cười ngất. Cưng ơi, cô Dam bám theo thằng Asso, vậy mà cô có thể tống khứ nó ngay đi vậy sao? Vâng, tôi đã đặt thằng Asso dưới sự giám sát rồi. Tôi biết kho Macaroni là nơi có thể tóm được nó. Đêm nào nó cũng làm việc rất khuya. Cô đã có tang vật để gài nó rồi à? Benedetto nói. Tất nhiên, Aspinella trả đáp. Nếu nó không mang theo tang vật, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Họ đi im lặng cỡ 10 phút, sau đó Benedetto hỏi, ai sẽ bắn? Aspinella nói, ném cho cả một cái nhìn thích thú. Ồ, Paul, anh đang mài đũng quần vào bàn giấy suốt 10 năm qua. Anh đã thấy sốt cà chua nhiều hơn máu. Tôi sẽ bắn. Mụ có thể thấy y thở phào nhẹ nhõm. Đàn ông là một lũ chó vô dụng. Một lần nữa, họ rơi vào im lặng. Cả hai mãi suy nghĩ về những gì đã đưa đẩy họ đến bước ngoặt này của cuộc đời. 30 năm trước, khi còn là một thanh niên, Benedetto đã gia nhập lực lượng cảnh sát. Sự tha hóa của y diễn ra từ từ, không cách gì tránh nổi. Y khởi sự bằng những ảo tưởng về mình, y sẽ được kính trọng và ngưỡng mộ vì dám hy sinh cả cuộc đời mình để bảo vệ mọi người. Nhưng rồi thời gian đã làm phai mờ điều đó. Đầu tiên là những khoảng lót tay của những kẻ bán hàng rong trên đường phố và những cửa hiệu nhỏ. Tiếp đó đã là vụ giúp một gã thoát khỏi trọng tội. Đó dường như là một bước nhỏ dẫn đến việc nhận tiền của những kẻ buôn bán ma túy cỡ bự. Cuối cùng là Hesco, kẻ rõ ràng đại diện cho Timona Portella, chùm mafia lớn nhất còn lại ở New York. Đương nhiên, luôn luôn hiện hữu một lý do bào chữa thuyết phục. Con người ta có thể nhận mọi thứ hối lộ. Y thấy những quan chức cấp cao đang trở nên giàu có từ tiền lại quà của những vi phạm buôn bán ma túy, và những viên chức thấp hơn thậm chí còn hủ bại hơn. Cuối cùng, y còn phải lo cho ba đứa con ăn học lên đại học. Nhưng trên hết vẫn là thái độ vô ơn của những người mà y bảo vệ. Các nhóm tự do cá nhân sẽ phản đối hành vi tàn bạo của cảnh sát nếu anh tẩn một tên buôn lậu da đen ở nơi này hay nơi khác. Giới truyền thông sẽ ỉa vào đồn cảnh sát mỗi khi có cơ hội. Dân chúng kiện cáo cả cớm, cớm thì bị thải hồi sau nhiều năm phục vụ, bị cúp cả lương hưu, thậm chí còn ra tòa. Bản thân y đã một lần phải ra tòa rồi còn bị kỷ luật vì bị buộc tội đã tách riêng các tội phạm da đen. Y biết y không có thành kiến về vấn đề chủng tộc. Có phải đấy là lỗi của y khi hết thảy tội ở New York là dân da đen không? Lẽ ra người ta phải làm gì? Cấp cho chúng giấy phép đi ăn cắp như biện pháp giúp đỡ những người bị thiệt thòi hay bị bất công chắc? Y đã cất nhắc đám cớm da đen ở cơ quan y là cố vấn của Aspinella, tạo điều kiện để mụ thăng tiến bằng việc gieo kinh hoàng cho những tên tội phạm cùng màu da với mụ. Và người ta không thể khép mụ vào tội phân biệt chủng tộc. Nói tóm lại, xã hội ỉa vào cớm những người bảo vệ họ. Tất nhiên, trừ phi họ bị giết khi đang thi hành công vụ. Làm một cớm trung thực chẳng được lợi lộc gì. Tuy nhiên, y không hề nghĩ việc này sẽ dẫn đến tội giết người. Xét cho cùng, y vẫn an toàn. Ở đây chẳng có mạo hiểm, ở đây có rất nhiều tiền và nạn nhân là kẻ giết người. Nhưng dù sao, Aspai cũng đang tự hỏi bằng cách nào cuộc sống của mụ lại đi đến một tình trạng rối beng như vậy. Có Chúa chứng giám, mụ đã đấu tranh chống lại thế giới ngầm với một niềm say mê và nghiêm khắc, nhưng phẩm chất đã làm mụ trở thành một huyền thoại của New York. Chắc chắn mụ đã nhận những khoản tiền hối lộ. Mụ chỉ bắt đầu cuộc chơi muộn hơn khi Benedetto thuyết phục mụ nhận tiền buôn bán ma túy. Đã nhiều năm nay, y là cố vấn của mụ và vài tháng nay kiêm luôn cả người tình. Không đến nỗi tôi chỉ như một con gấu vụng về sử dụng tình dục như một phần của động cơ ngủ động. Nhưng sự tha hóa của mụ thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau khi được giới thiệu làm thám tử. Tại phòng giải trí của đồn, một cớm da trắng có tính độc đoán tên là Zhang Ji đã vui vẻ cợt nhả với mụ. Này, Aspinella, gã nói, với cái chôn của cô và cơ bắp của tôi, chúng ta sẽ quét sạch tội ác trong thế giới văn minh đấy. Đám cớm, trong đó có vài đứa da đen, phá lên cười. Aspinella nhìn gã lạnh lùng và nói, anh sẽ không bao giờ là bồ của tôi. Một thằng đàn ông dám xúc phạm một phụ nữ chỉ là một thằng bé gái. Zhang Ji cố giữ vẻ thân mật. Cái nhỏ bé của thằng này có thể lấp đầy cái chôn khổng lồ của cô bất cứ khi nào cô muốn thử. Còn tôi dù sao cũng muốn thử vận may của mình. Aspinella ngoảnh cái mặt lạnh tanh của mụ về phía gã. Da đen còn hơn một thằng hèn, mụ nói. Đi mà thủ dâm, người đâu mà đần như cứt. Cả phòng dường như chết điếng bởi ngạc nhiên. Mụ đã làm Zhang Ji đỏ mặt. Một thái độ coi thường độc địa như vậy, thể nào cũng dẫn tới ẩu đả. Gã tiến về phía mụ, thân hình lực lưỡng của gã đang vượt qua khoảng trống. Aspinella mặc đồng phục, mụ rút súng nhưng không chĩa vào gã. Cứ thử xem, rồi tao sẽ thổi hai hòn giấy của mày, mụ nói, và trong phòng không ai dám nghi ngờ mụ sẽ bóp còi. Zhang Ji dừng lại và lắc đầu ghê tởm. Vụ xô xát tất nhiên được báo cáo. Về phần Aspinella là đấy là một hành động phạm luật nghiêm trọng. Nhưng bị Benedetto đủ khôn ngoan để biết rằng cuộc điều tra của ngành sẽ là một thảm họa chính trị đối với NYPD. Y dập tắt toàn bộ sự việc và có ấn tượng với Aspinella là đến nỗi y điều mụ về nhóm của mình và trở thành cố vấn của mụ. Việc ít nhất ba cớm da đen ở trong phòng và không một ai trong số họ đứng lên bảo vệ mụ là đã tác động đến mụ nhiều hơn bất cứ điều gì. Thực vậy, họ cười cợt với những trò đùa của tên cớm da trắng. Mối liên kết về giới mạnh hơn mối liên kết về chủng tộc. Sau đó, việc làm của mụ đã chứng minh rằng mụ là một cớm cừ nhất trong đơn vị. Mụ thẳng tay với bọn buôn bán ma túy, buôn lậu, cướp có vũ trang. Mụ không dung tha cho chúng, dù là da trắng hay da đen, mụ bắn chúng, nệm chúng, sỉ nhục chúng. Những lời buộc tội được đưa ra chống lại mụ nhưng chẳng ăn thua gì, và công trạng của mụ đã biện minh cho mụ. Tuy nhiên, những lời buộc tội đã khơi ngòi cho cơn thịnh nộ của mụ chống lại chính xã hội. Làm sao người ta dám chất vấn mụ khi mụ bảo vệ họ khỏi đám cặn bã xấu xa nhất trong thành phố? Benedetto ủng hộ mụ hoàn toàn. Có một tình huống tế nhị, khi mụ bắn chết hai thằng choai choai chấn lột mộ mụ trên phố Harlem sáng trưng. Ngay bên ngoài căn hộ của mụ, một thằng đấm vào mặt mụ, còn thằng kia giật lấy cái ví của mụ. Aspinella rút súng và hai thằng nhãi sợ chết khiếp. Rất từ từ mụ bắn cả hai đứa. Không chỉ vì một cú đấm vào mặt, mà còn để gửi một lời cảnh cáo không được giở trò chấn lột trong khu vực nhà mụ. Các nhóm đòi quyền tự do dân sự tổ chức một cuộc phản đối, nhưng sở phán quyết rằng mụ đã sử dụng sức mạnh hợp pháp. Chính Benedetto đã thuyết phục mụ nhận khoản hối lộ đầu tiên về một hợp đồng ma túy rất quan trọng. Khi thân mật như một ông chú đáng yêu, Aspinella, khi nói, ngày nay cớm đất phải lo lắng nhiều đến hòn tên mũi đạn, nhưng phải dè chừng các nhóm đòi quyền tự do dân sự, các công dân và các lũ phạm tội đòi bồi thường thiệt hại. Phải dè chừng các thủ lĩnh chính trị trong ngày, họ sẵn sàng lôi cô ra trước vành móng ngựa để hốt phiếu bầu. Cô chỉ là một nạn nhân bình thường, liệu cô có chấp nhận kết cục như đám con nghiện đáng thương trên đường phố, những kẻ chuyên hiếp dâm, cướp bóc và chấn lột hay không? Hay cô sẽ tự bảo vệ mình? Vậy thì làm tới đi, cô sẽ nhận được sự che chở nhiều hơn từ những nhân vật có thế lực trong ngành, những người đã bị mua đứt. Sau 6 năm nữa, cô có thể về hưu với một đống tiền, và cô sẽ chẳng phải lo lắng về việc phải ra tòa vì tội làm rối vài sợi tóc của một thằng chấn lột. Vậy là mụ đã được đưa đường chỉ lối. Dần dần, mụ say mê với việc gửi tiền hối lộ vào những tài khoản bí mật. Nhưng cũng không vì thế mụ thả lỏng đám tội phạm. Nhưng vụ này thì khác, đây là một vụ giết người. Astor là một thành viên quan trọng của mafia đáng bị loại bỏ. Thật khôi hài, lúc đó mụ đang thi hành công vụ. Tuy nhiên, vụ này ít rủi ro mà thù lao lại hậu hĩnh. 1/4 triệu cơ mà. Benedetto lái xe rời đại lộ Southern State và ít phút sau y dừng lại tại bãi đậu xe của một khu buôn bán. Tất cả các gian hàng đã đóng cửa, kể cả tiệm pizza phô trương bảng quảng cáo bằng đèn neon đỏ nơi cửa sổ. Cả hai bước xuống xe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tiệm pizza đóng cửa sớm như vậy, Benedetto nói. Mới có 10 giờ đêm mà đã đóng cửa. Y dẫn Aspinella đến ngách cửa của tiệm pizza. Cửa không khóa, họ leo lên 12 nhịp cầu thang. Ở đó có một căn hộ 2 phòng ở bên tay trái và 1 phòng bên tay phải. y làm hiệu, và Aspinella kiểm tra căn hộ bên trái trong khi y đứng gác. Sau đó họ bước vào căn phòng bên phải. Hesco đang chờ họ. Hesco đang ở cuối một chiếc bàn gỗ dài với bốn chiếc ghế ọp ẹp vây quanh. Trên bàn có một túi vải len mịn kích thước bằng một bao cát tập đấm và có vẻ đầy ự. Hesco bắt tay Benedetto và gật đầu chào Aspinella. Mụ nghĩ mụ chưa từng thấy một người da trắng nào trông trắng như vậy. Căn phòng chỉ có một bóng đèn tròn lờ mờ và không cửa sổ. Họ ngồi quanh bàn. Benedetto chồm lên vỗ vào cái túi. Đủ cả chứ? Y hỏi. Nhất định rồi, Hesco run rẩy trả lời. Ừ, một kẻ mang tới 500.000 đô la trong một chiếc túi vải len căng thẳng cũng phải thôi. Aspinella nghĩ, tuy nhiên mụ vẫn quan sát căn phòng xem nó có bị đặt máy nghe trộm hay không. Cho xem thử đi, Benedetto đề nghị. Hesco nới lỏng sợi dây buộc quanh miệng túi và đổ ra một nửa. Khoảng 20 bó tiền được cột chặt bằng dây cao su trút lên bàn. Hầu hết là các bó tiền 100 đô, không có loại 50 đô hay hai bó tiền 20 đô. Benedetto thở dài. Đủ má, những tờ 20 đô, y nói. Thôi được, bỏ chúng vào túi. Hesco bỏ những cọc tiền vào túi rồi cột lại sợi dây. Khách hàng của tôi đề nghị vụ này phải làm càng nhanh càng tốt. Trong vòng 2 tuần, Benedetto nói. Tốt, Hesco tán thành. Aspinella đeo chiếc túi lên vai, nó không nặng đến thế, mụ nghĩ. Nửa triệu đô đâu có nặng như thế này. Mụ nhìn Benedetto bắt tay Hesco và cảm thấy bồn chồn. Mụ muốn chuồn khỏi nơi này, mụ bắt đầu xuống thang, chiếc túi nằm ngay ngắn nơi vai mụ. Mụ giữ nó bằng một tay, còn tay kia bỏ không để còn rút súng. Mụ nghe thấy Benedetto theo sát phía sau. Lát sau, họ bước vào màn đêm mát lạnh. Cả hai ướt đẫm mồ hôi. Bỏ chiếc túi lên thùng xe, Benedetto nói, y ngồi vào sau tay lái và châm thuốc. Aspinella đi một vòng rồi cũng lên xe. Mình đi đâu để chia chứ? Benedetto hỏi. Không đến chỗ của tôi được, ở đấy còn cô giữ trẻ. Cũng không đến chỗ tôi được, Benedetto nói, mụ vợ tôi đang ở nhà. Hay chúng mình thuê một phòng khách sạn? Aspinella nhăn nhó và Benedetto bỗng nói, đến văn phòng của tôi, chúng mình sẽ đóng cửa lại. Cả hai phì cười. Kiểm tra lại thùng xe một lần nữa, phải bảo đảm nó đã được cột chặt. Aspinella không cãi lại. Mụ xuống xe, mở nắp thùng xe và lôi cái túi ra. Lúc đó, Paul bật công tắc điện. Vụ nổ vãi ra một cơn mưa mảnh thủy tinh lên khắp dãy phố buôn bán. Chiếc xe dường như trôi lơ lửng trong không khí rồi rơi xuống đè bẹp thân thể của Paul Di Benedetto. Aspinella bị thổi văng ra xa 10 bộ, một chân và một tay bị gãy. Một cơn đau xé ruột từ bên mắt làm mụ ngất đi. Hesco đang đi phía sau cửa tiệm bánh pizza, chợt cảm thấy có một luồng không khí ép y vào tòa nhà, rồi y nhảy lên xe và 20 phút sau đã trở về tới nhà ở Brightwater. Y thưởng cho mình một ly rượu rồi kiểm tra lại hai bóp tiền toàn tờ 100 đô la mà y đã lấy từ chiếc túi. Bó 10.000 đô. Một món tiền thưởng xinh xắn. Y sẽ cho thằng con y vài nghìn tiêu vặt, mà không, cho nó 1.000 thôi. Chỗ còn lại sẽ gửi vào một nơi an toàn. Y xem bản tin khuya trên TV có tường thuật một vụ nổ. Một thám tử bị giết, người còn lại bị thương nặng. Tại hiện trường có một túi vải len đựng rất nhiều tiền. Phóng viên của đài truyền hình không nói là bao nhiêu. Hai ngày sau, Aspinella Washington hồi tỉnh trong bệnh viện và mụ không hề ngạc nhiên khi bị hỏi rất tỉ mỉ về túi tiền. Và tại sao chỉ thiếu 40.000 trong số nửa triệu đô la? Mụ không nhận là có biết về số tiền. Người ta hỏi mụ rằng ngài thanh tra và trợ lý của ông ta làm gì cùng nhau. Mụ từ chối trả lời với lý do đó là vấn đề cá nhân. Nhưng mụ nổi cơn tam bành trước câu hỏi mụ đã rơi vào hoàn cảnh nghiêm trọng như vậy từ khi nào. Sở cũng không hề đếm xỉa gì tới mụ, họ chẳng hề biểu dương những thành công của mụ. Tuy nhiên, mọi việc cũng kết thúc êm đẹp. Sở không theo đuổi vụ này và làm mọi cách để cho cuộc điều tra về túi tiền không đi đến đâu. Mất thêm một tuần lễ hồi phục nữa, Aspinelli mới nghĩ kỹ được mọi việc. Họ đã bị lừa, và kẻ duy nhất có thể lừa được họ chính là Hesco, và 40.000 đô la biến mất khỏi khoản tiền hối lộ, nói lên rằng con lợn tham lam này không thể nào cưỡng nổi việc ăn chặn của chính người của y. Rồi y sẽ bình phục, rồi mụ sẽ bình phục. Mụ nghĩ như vậy, rồi mụ sẽ còn gặp Hesco một lần nữa.